Chúng ta thử nghĩ xem, Bồ Tát phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo, sẽ không vì chúng sanh khó độ mà thoái tâm. Chúng ta thử nghĩ về chính mình, chúng ta có từng thoái tâm chưa? Rất thường, trong cảnh thuận cũng thoái tâm, tham hưởng thọ, không chịu xả bỏ. Trong nghịch cảnh, nghịch duyên cũng dễ thoái tâm. Độ người rất khó, mình có lòng tốt giúp đỡ họ, nhưng họ dùng ác ý trả lại. Thôi được rồi, chẳng chịu làm nữa. Như vậy là thoái tâm rồi. Những chuyện như vậy xảy ra quá nhiều, quá nhiều. Cho nên, muốn duy trì được không thoái chuyển rất khó. Trong 40 năm tu học, chúng tôi có thể không thoái chuyển là nhờ vào cái gì? Nhờ mỗi ngày đều giảng kinh, vừa có ý niệm thoái chuyển. Khi đọc kinh Phật, bèn đánh mất ý niệm thoái chuyển ấy. Cho nên, nếu không đọc kinh thì rất dễ thoái chuyển. Đọc kinh tức là thân cận Phật Bồ Tát. Không cùng bạn đồng học nghiên cứu thảo luận cũng vậy. Nghiên cứu thảo luận mở mang trí tuệ. Sự nghiên cứu thảo luận là việc cổ võ rất lớn cho chính mình. Có thể giữ vững được chẳng thoái chuyển, có thể ngày càng tiến bộ. Người xưa nói, giáo học cùng nhau tăng trưởng. Chúng tôi đã thể nghiệm được. Tại sao Bồ Tát vĩnh viễn vì chúng sanh diễn nói chẳng gián đoạn? Chúng ta suy nghĩ kỹ cũng có đạo lý. Vẫn chẳng phải là vì mình sao? Vì chúng sanh mới thật sự là vì mình. Nếu chẳng vì chúng sanh, dù mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, thì người ấy cũng sẽ phải thoái đọa đến vị thừa. Mỗi ngày vì đại chúng diễn nói, nhận được sự cổ võ rất lớn, nhận được sự khuyến khích lớn nhất. Nếu Bồ Tát chẳng vì đại chúng diễn nói, nhất định phải nghe Bồ Tát khác diễn nói. Nếu không giảng kinh thì phải nghe kinh, nhất định không được gián đoạn. Như vậy mới có thể bảo đảm và duy trì được hạnh bất thoái. Hai ngày nay chúng ta đọc trong kinh Hoa Nghiêm đến đoạn văn quân thành chủng. Tôi cảm nhận bốn chữ này vô cùng sâu sắc, có thể hội đến những người tu học thất bại, chính là vì thời gian họ nghe và quân tập chẳng đủ. Chúng ta đều là phàm phu, chẳng phải là người tái lai. Đi đâu mới tìm được những người nghe một hiểu ngàn? Chẳng tìm ra. Phàm phu muốn thành tựu, ngoại trừ nghe và quân tập thành hạt giống, thì chẳng có phương pháp thứ hai nào cả. Thế nên, quý vị nhìn xem, trừ phi tôi bất đắc dĩ, có chuyện, có hội họp chẳng thể tránh khỏi, còn không thì, bất cứ người nào giảng kinh, tôi cũng chẳng bỏ lỡ, tôi nhất định đến nghe kinh. Không những tôi nghe, các bạn đồng học giảng kinh, khi những tôn giáo khác giảng kinh, tôi cũng đi nghe. Chẳng học thì không thể thành tựu. Nếu bạn muốn duy trì được vị bất thoái, hành bất thoái, nhưng bạn chẳng có thiện xảo phương tiện, thì làm sao có thể làm nổi? Thiện xảo phương tiện là nghe kinh, giảng kinh. Ở mọi lúc, mọi nơi, đều vì người diễn nói, chẳng thể gián đoạn giữa chừng. Diễn là biểu diễn, làm ra hình dáng cho người ta thấy. Lúc ở một mình, chẳng có người khác, chẳng có người cũng không thể phóng dật buông lung. Tại sao vậy? Có những vĩ thần mắt thịt chúng ta không nhìn thấy, phải làm ra hình dáng cho quỷ thần thấy. Quỷ thần cũng là chúng sanh, phải phổ độ chúng sanh. Các vị đồng tu ở đạo tràng chúng ta đối với quỷ thần chắc có thể tin được. Lầu 1, lầu 2 hiện nay có mở máy truyền hình, mở suốt 24 giờ đồng hồ là vì quỷ thần yêu cầu. Họ yêu cầu nghe giảng đấy. Cho nên, cư sĩ Đỗ Mỹ Tuyền nói rất đúng khi khuyên anh em nghe kinh và nói, nếu các anh em không chịu nghe kinh thì còn chẳng sánh bằng quỷ. Lời nói này cũng có lý chứ chẳng phải không. Ngay cả quỷ cũng đến cư sĩ Lâm nghe giảng kinh. Họ không thể đến giảng đường này để nghe giảng kinh. Họ nói, quan của pháp sư ở giảng đường quá mạnh. Khi đến giảng đường, họ chịu không nổi. Cho nên họ yêu cầu chúng tôi mở băng thu hình ở lầu 1, lầu 2. Họ đang nghe giảng đấy. Mắt thịt chúng ta không nhìn thấy, đặc biệt là ban đêm. Chúng ta đi ngang chỗ đó phải đi nhẹ nhẹ, đừng quấy nhiễu họ. Đừng tưởng là chẳng có gì, rồi cứ la lối ôm sầm, nhiễu loạn họ. Tâm của họ cũng rất tự bi, cho rằng quý vị không biết điều. Quý vị nhiễu loạn nhưng họ cũng tha thứ cho quý vị. Quý vị nghĩ xem, chúng ta gây nên lỗi lầm, làm cho quỷ phải tha thứ, thiệt là xấu hổ. Thế nên phải giữ tâm chân thành, cung kính. Tuy chẳng nhìn thấy họ, chúng ta biết có không ít người đang ở đó nghe kinh đấy. Hạng thứ ba gọi là niệm bất thoái. Trong kinh thường nói, niệm tâm tâm lưu nhập, tác bà nhã hải. Lời này chẳng dễ hiểu. Cái gì gọi là tác bà nhã hải? Tác bà nhã là phạn ngữ. Ý nghĩa của danh từ này là tự tánh bát nhã trí tuệ. Người xưa dịch là nhất thiết chủng trí. Trí tuệ mà Như Lai chứng được, niệm niệm đều tương ứng với nhất thiết chủng trí. Như vậy gọi là niệm bất thoái. Chúng ta nói rõ hơn một chút cho mọi người dễ hiểu. Niệm niệm đều tương ứng với tánh đức, như vậy gọi là niệm bất thoái. Khi khởi tâm động niệm điều trái ngược với tánh đức thì sai rồi. Vậy thì thoái chuyển rồi. Có lẽ có đồng học sẽ hỏi, tánh đức là gì? Chúng ta nói từ hai phương diện, lý và sự. Trong nhiều năm nay, chúng ta đem những lời dạy trong kinh luận tổng kết lại thành 20 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là nói tự lý. Nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Đây nói tự sự. Ở mọi lúc, mọi nơi, đối với người, đối sự, đối vật, tâm niệm của chúng ta tương ứng với 20 chữ này thì đó là niệm bất thoái. Nếu chẳng tương ứng với 20 chữ này thì bạn sẽ thoái chuyển. 20 chữ này chính là tánh đức của chúng ta, là trí tuệ chân thật của Như Lai. Nói như vậy thì mọi người dễ hiểu hơn nhiều. Tâm chân thành nhất định không tự dối mình, không gạt người. Nhưng chuyện này rất khó. Tại sao vậy? Chúng ta cứ cho rằng tâm mình chân thành, cứ cho rằng tôi chẳng gạt mình, tôi cũng chẳng lường gạt mọi người. Vậy thì đâu còn cách nào khác. Trong bút ký của ông Tăng Quốc Phiên có ghi định nghĩa của chữ thành. Định nghĩa này rất hay. Ông nói, cái gì gọi là thành? Một niệm chẳng sanh thì gọi là thành. Trong tâm chúng ta còn khởi ý niệm thì chẳng thành nữa. Nếu nói tôi rất thành ý, vậy thì đã chẳng thành, vì có ý niệm khởi lên rồi. Thành chẳng dễ. Tâm thành vừa phát thì tâm bồ đề sẽ hiện tiền. Thể của tâm bồ đề chính là chí thành tâm. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Thế Tôn đã dạy chúng ta, dụng của tâm bồ đề chính là phát nguyện hồi hướng tâm. Thế nên, tâm chân thành vừa khởi lên thì bạn sẽ là Bồ Tát, chẳng phải là Bồ Tát quả vị sơ tính, mà là quả vị Bồ Tát gì? Quả vị sơ trụ Bồ Tát, viên giáo sơ trụ, vượt trên A-la-hán, Bích Chi Phật rất nhiều. A-la-hán, Bích Chi Phật bằng với thức tính vị Bồ Tát vẫn còn chưa phát tâm Bồ Đề. Người phát Bồ Đề tâm chính là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, gọi là phát tâm trụ. Sơ trụ chính là phát tâm trụ. Sơ trụ Bồ Tát có hình dáng ra sao? Những gì Kinh Kim Cang nói chính là sơ trụ Bồ Tát. Những gì Đại Thừa Khởi Tính Luận nói chính là sơ trụ Bồ Tát. Do đó có thể biết sơ trụ Bồ Tát đã phá tứ tướng rồi, cũng đã phá tứ kiến. Chẳng có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Chẳng có ngã kiến, chẳng có nhân kiến, chẳng có chúng sanh kiến, chẳng có thọ giả kiến. Lìa hết thảy tướng, tu hết thảy thiện, họ hết lòng nỗ lực tu lục độ vạn hạnh, người này đã đạt được niệm bất thoái. Chúng ta có thể làm được như vậy không? Ngày nay chúng ta niệm ba thứ bất thoái này trong kinh Phật, một thứ chúng ta cũng chẳng làm được. Không những là niệm bất thoái, ngay cả vị bất thoái chúng ta cũng chưa đạt được. Cho nên ngày nay chúng ta tu hành phải biết mình là một người như thế nào, cứ tiến tới xong rồi thối lui trở lại, tiến thì ít mà thối lui thì nhiều. Thật rất khó đạt được chút ít tiến bộ, khi gặp cảnh duyên bên ngoài lập tức bèn thối chuyển, nên rất khó thành tựu. Tôi khuyên mọi người nghe giảng kinh là có lợi cho mọi người, chứ có ích lợi gì cho tôi đâu. Nghe kinh có lợi cho bản thân của bạn. Phải biết, nếu bạn chẳng nghe giảng kinh, cứ dụng công tu tập ở nhà cũng không sai. Nhưng ở nhà dụng công thua xa công đức nghe giảng kinh. Vì bạn ở đây nghe kinh, bạn được tam bảo hộ trì. Vả lại, người thật sự biết nghe giảng, buổi giảng này kéo dài 2 giờ đồng hồ. Trong 2 giờ này, bạn tu đầy đủ tam học, giới, định, tuệ. Tâm địa của bạn thanh tịnh, trí tuệ sẽ tăng trưởng. Bạn đóng cửa tự mình dụng công, chẳng có trí tuệ, bạn ở đó học được cái gì? Cái học ký vấn. Bạn ở đó đọc sách, kiếm rất nhiều tài liệu tham khảo, ghi chép lại, soạn bài giảng, hoàn toàn là đồ của người khác. Gom bên đông một chút, góp bên tây một chút, gom góp về một đống, xong rồi mang ra cúng dường đại chúng. Chẳng phải từ tự tánh tỏ lộ ra. Làm sao từ tự tánh? Thường thường nghe giảng kinh, nghe giảng mở mang trí tuệ, cho nên đóng cửa ráp xe sẽ có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng các bạn không tin lời tôi nói, mỗi lần tôi đến đây nghe giảng, nhìn hai hàng ghế phía trước chẳng có mấy người ngồi ở đó. Thế nên đây là pháp có tin, vẫn còn tin tưởng chính mình chứ không tin tưởng Phật Bồ Tát, chẳng tin tưởng lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Lúc tôi còn đi học, thái độ của tôi khác với các bạn. Tôi rất thích nghe giảng, vì khi nghe giảng tôi nghĩ rằng tôi kết pháp duyên với đạo tràng, kết pháp duyên với pháp sư, kết pháp duyên với tín chúng, nên pháp duyên của tôi thù thắng. Đóng cửa tự mình ở nhà làm thì sẽ chẳng thể kết duyên này. Vả lại nghe kinh, kinh này tôi cũng biết giảng, tôi giảng cũng không thua gì người đang giảng ở nơi ấy. Tôi đến đạo tràng làm ảnh hưởng chúng, như vậy sẽ được tam bảo hộ niệm, lâm thiên thiện thần ủng hộ. Tôi biết, tôi hiểu, nên tôi nắm lấy cơ duyên này sẽ không bỏ qua. Tại sao các bạn không chịu làm như vậy? Vì các bạn không biết, các bạn không hiểu, không biết nghe giảng kinh là lễ kính tán thán chư Phật Như Lai. Nghe kinh là độ rộng khắp hết thảy chúng sanh. Nghe kinh chính là chân thật cúng dường tam bảo. Khi pháp sư mới tập giảng kinh, đứng trên giảng đài, nhìn thấy người phía dưới, rất nhiều người đến nghe, đối với pháp sư là một sự cổ võ khích lệ, tăng trưởng lòng tin của pháp sư, và cũng là một áp lực đối với pháp sư. Thầy phải giảng cho hoàn hảo, nếu không giảng hay thì lần sau người ta sẽ chẳng đến nghe giảng. Thế nên đối với thầy là một sự khích lệ, công đức ấy rất lớn. Cho nên người nghe kinh cũng phải giúp đỡ pháp sư. Pháp sư giảng hay lắm, có tiến bộ, nên phải mỗi ngày đều đến. Nhìn thấy pháp sư chẳng có tiến bộ, lần sau sẽ chẳng đến nữa, làm cho giảng đường của họ trống rỗng, để họ trở về suy nghĩ giác ngộ. Sự khen thưởng, trừng phạt này đối với pháp sư lập tức liền nhìn thấy được. Thầy rất siêng năng, thì mỗi ngày tôi đều đến nghe, mỗi ngày đều đến ủng hộ. Khi thầy có sự thụt lùi thì tôi sẽ chẳng đến nghe nữa, mọi người đều chẳng đến nghe. Thế nên đây là cách chúng ta luyện tập pháp sư thành tựu cho Phật Pháp. Ba loại bất thoái này ở thế giới Sa Bà chúng ta, ở thế giới này của chúng ta mà nói, vị bất thoái là tiểu thừa sơ quả tu đà hoàng, đại thừa thông giáo là thuộc về kiến địa, biệt giáo là quả vị sơ trụ, viên giáo là sơ tính vị Bồ Tát, đây đều thuộc về vị bất thoái. Nói cách khác, họ đều đã đoạn dứt tam giới, 88 phẩm kiến hoặc. Hành bất thoái trong tạng giáo chẳng có, trong tiểu thừa chẳng có, đây là đại thừa thông giáo Bồ Tát. Biệt giáo là thập hồi hướng Bồ Tát, viên giáo là vị thập tính Bồ Tát, đây là hạnh bất thoái. Cho nên quả vị thập tính, trí tuệ của họ, người nhị thừa chẳng thể sánh bằng. Những người này học rộng nghe nhiều, thân cận bạn tốt, niệm bất thoái, quả vị này rất cao, vì tâm hạnh của họ trong mọi lúc, mọi nơi đều tương ứng với tánh đức. Đây là biệt giáo sơ địa Bồ Tát, viên giáo sơ trụ, trong thông giáo chẳng có. Trên đây là đại ý của tam bất thoái. Hiểu rõ rồi thì chúng ta phải học tập. Vị bất thoái, quả vị khó, chứng quả khó, đoạn phiền não khó. Nhưng đại thừa có pháp phương tiện, phương pháp đoạn diệt phiền não của đại thừa so với tiểu thừa tiện lợi hơn rất nhiều. Đại thừa viên giáo đặc biệt tiện lợi và lại nhanh chóng. Đại thừa viên giáo bắt đầu hạ thủ từ chỗ nào? Từ mở rộng tâm lượng. Cho nên tu từ căn bản, họ chẳng tu ở trên cạnh nhánh. Tu từ căn bản, nhanh chóng, hiệu quả thù thắng, đặc biệt là Hoa Nghiêm. Cho nên phương pháp nào thành Phật nhanh nhất? Học Hoa Nghiêm nhanh nhất. Đây là thật, chẳng phải giả. Hoa Nghiêm, đến cuối cùng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, vậy là đạt được cứu cánh viên mãn. Nếu không cầu sanh tịnh độ, quả vị mà họ chứng được là quả vị Bồ Tát. Bồ Tát đó là Bồ Tát ở Hoa Tạng thế giới. Viên giáo Bồ Tát cũng chính là viên giáo 51 cấp bậc, đặc biệt là thập tính vị Bồ Tát, rất dễ chứng được. Kiến tư phiền não rất dễ đoạn dứt. Tâm niệm của họ vừa chuyển, họ sẽ chẳng còn vì bản thân mình nữa, mà vì hết thảy chúng sanh. Sống ở thế gian này vì ai? Chẳng phải vì mình, vì chúng sanh mà sống. Chân chánh làm được việc hạ thấp mình, tôn trọng người khác. Sự tu hành theo kinh Hoa Nghiêm là do hai vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền đại biểu. Văn Thù dạy chúng ta thập ba la mật, trong lục độ Bát Nhã mở rộng ra thành quyền trí, phương tiện nguyện lực trí, quyền trí, còn Bát Nhã ba la mật là thực trí. Năm độ ở phía trước đều là tu trên mặt sự. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta phát tâm, mở rộng tâm lượng, dùng tâm lượng của Như Lai để tu thập ba la mật của Bồ Tát. Cho nên họ kế nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm rất nhanh. Cảnh giới Hoa Nghiêm tức là 51 vị Bồ Tát. Sự khó khăn lớn nhất của chúng ta hôm nay là khởi tâm động niệm gì cũng có tôi, lợi ích của tôi, lợi lộc của tôi. Những Bồ Tát trong hội kinh Hoa Nghiêm, tâm niệm của họ đều đã chuyển, chẳng có tôi nữa. Họ chỉ nghĩ về lợi ích của chúng sanh, lợi ích của Phật Pháp, lợi ích của chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh. Họ chẳng còn vì mình nữa. Thế nên ngã chấp đoạn dứt rất nhanh, chẳng còn tôi nữa. Không những kiến hoặc đoạn dứt, tư hoặc cũng chẳng còn nữa. Thị phi, nhân ngã, tham, sân, si mạng, hết thảy đều chẳng còn. Họ làm sao không nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm cho được? Chỉ cần có tâm niệm tôi thì bạn sẽ chẳng nhập vào nổi. Cho nên Phật Pháp càng cao thì càng dễ tu. Ở cấp độ cao này bắt đầu từ căn bản, trực tiếp, thẳng tắc, phá vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng ta. Cho nên, những gì bạn thấy trong kinh Hoa Nghiêm, những gì hôm nay chúng ta đọc thấy được, không bàn tới Bồ Tát chúng, hiện nay chúng ta đọc là sơ phần. Tổng cộng có đến 40 mấy loại. Ngày nay chúng ta gọi là tộc loại. bốn mươi mấy loại tộc loại chẳng đồng, đều là hóa thân của chư Phật Như Lai, đều là ứng hóa. Cách dạy học này của họ rất cao minh, chẳng phải là quyền xảo phương tiện, đó là sự thật. Đó là chân thật phương tiện, chẳng phải quyền xảo phương tiện, làm cho chúng ta ở chỗ này có thể hội được. Hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật đều là chư Phật Như Lai hóa hiện. Nếu chúng ta chẳng cung kính một người, tức là chẳng cung kính Phật. Chúng ta chẳng làm tròn trách nhiệm đối với một việc, tức là chẳng tròn trách nhiệm đối với Phật. Chúng ta chẳng cung kính đối với một vật, cũng là chẳng cung kính Phật. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Trong con mắt của người học Hoa Nghiêm, hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật đều là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Lời nói này sự thật 100%. Tỳ Lô Giá Na là pháp thân, danh hiệu này là tiếng Phạn, dịch nghĩa là biến nhất thiết xứ. Hết thảy người đều là Tỳ Lô Giá Na, hết thảy súc sanh cũng là Tỳ Lô Giá Na, hết thảy quỷ thần cũng là Tỳ Lô Giá Na. Vậy mới gọi là lễ kính chư Phật. Đối với chư Phật Như Lai thì chẳng gọi là bố thí, mà gọi là cúng dường. Dùng tâm chân thành cung kính tột bậc, cúng dường hết thảy chư Phật Như Lai, đó là học nhân của Hoa Nghiêm. Làm sao có thể có tâm khinh mạng được, có tâm cao thấp được? Cho nên ngày nay chúng ta học kinh Hoa Nghiêm chẳng nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm nổi, là vì nguyên nhân gì? Vì chúng ta dùng tâm luân hồi nên chẳng nhập cảnh giới Hoa Nghiêm nổi. Nhất định phải xả bỏ tâm luân hồi, phát tâm Bồ Đề thì bạn sẽ nhập vào cảnh giới. Nói cách khác, buông bỏ tự tư tự lợi thì chúng ta mới được độ. Nếu chẳng thể xả bỏ tự tư tự lợi, niệm niệm vẫn còn vì tự tư tự lợi, vĩnh viễn sẽ bị bỏ xó ở ngoài cánh cửa Đại Thừa. Không những là Đại Thừa, Tiểu Thừa cũng chẳng bước vào nổi. Cho nên Tiểu Thừa sơ quả bạn cũng chẳng có phần. Bạn còn ngạo mạn gì nữa chứ? Cứ tưởng là mình giỏi lắm, chư Phật Bồ Tát xem thường bạn, Thiên Long Quỷ Thần xem thường bạn. Cuồng vọng tự cao tự đại. Cho nên chúng ta đọc kinh phải lắng lòng thể hội kỹ càng những chỗ này. Tại sao người ta trong một đời này có thể thành tựu? Người nào thiện tài làm gương cho chúng ta? Thiện tài chẳng phải chỉ một người, hễ là người nào y theo lý luận phương pháp tu học của kinh Hoa Nghiêm thì người đó gọi là thiện tài. Thiện nghĩa là có nhiều thiện căn, tài nghĩa là có nhiều phước đức. Người có thiện căn đầy đủ tính giải, người có nhiều phước đức chịu làm thật sự y giáo phụng hành, đó là nhiều phước đức. Chánh tính chánh giải là có nhiều thiện căn, người như vậy được gọi là thiện tài. Họ là người đương cơ của kinh Hoa Nghiêm, họ học Hoa Nghiêm nhất định sẽ nhập vào cảnh giới, đó là phẩm cuối của Hoa Nghiêm, phẩm nhập pháp giới. Họ nhất định nhập pháp giới. Cho nên nói tại sao họ có thể, chúng ta không thể. Thiện căn phước đức của chúng ta nói thật ra chẳng thua gì những người này. Thua ở chỗ nào? Thiền Đạo Đại Sư nói rất hay, gặp duyên chẳng động. Duyên của họ gặp được thù thắng, duyên của chúng ta thua duyên của họ. Thế nên đều vì gặp duyên chẳng động. Câu này của Ngài Thiện Đạo chúng ta bội phục đến năm vóc sát đất. Có bốn thứ duyên. Thứ nhất là thân nhân duyên. Chẳng cần nói về duyên này, mọi người chúng ta đều bình đẳng, gặp duyên chẳng động, chẳng phải là duyên này. Ba thứ duyên phía sau: sở duyên duyên khác nhau, vô gián duyên chẳng động, tăng thượng duyên chẳng động. Thế nên thành tựu của chúng ta chẳng động. Nếu bốn thứ duyên này đều đầy đủ, đều thù thắng, thì trong đời này chúng ta có thể sẽ viên chứng tam bất thoái. Khởi tâm động niệm, niệm niệm đều tương ứng với tánh đức. hạnh hạnh đều tương ứng với tánh đức. Nhưng người ta trong đời có thể gặp được duyên thù thắng như vậy, nói thật ra là quá ít, quá ít. Tịnh độ là nơi quy túc của Hoa Nghiêm, là tổng kết của Hoa Nghiêm, cho nên thật sự có thiện căn, có phước đức. Cũng giống như lời nói trong kinh Di Đà, chẳng thể dùng ít thiện căn, phước đức, nhân duyên được sanh về cõi ấy. Lời này là thật, chẳng giả tí nào. Thiện căn này vô cùng sâu dày, tinh sâu tịnh độ. Một mảy may hoài nghi cũng chẳng có, nguyện sanh tịnh độ. Hết thảy chuyện trên thế giới xa bà đều có thể buông xuống trong tâm địa. Như vậy mới thật sự là nguyện sanh tịnh độ. Thế nên, duyên này còn chưa buông xuống được, nguyện này của bạn chẳng phải là nguyện chân thật. Nói về thiết nguyện, nguyện này của bạn chẳng khẩn thiết. Trong nguyện này còn xen tạp, thì chẳng phải là chân tính thiết nguyện. Nếu là chân tính thiết nguyện, thì nhất định thân tâm thế giới này đều buông bỏ hoàn toàn. Như vậy mới gọi là chân tính thiết nguyện. Tuy chẳng học Hoa Nghiêm, chẳng học Hoa Nghiêm, công lực của người này chẳng khác gì với người học Hoa Nghiêm. Học Hoa Nghiêm nếu chẳng phải là hiểu rõ lý, chuyển cảnh giới trở lại, thiện căn phước đức của người ấy sâu dày cũng có thể chuyển trở lại. Nhất tâm mong mỏi hướng về tịnh độ, chắc thật niệm Phật, người này sẽ thành công. Cho nên, người này có thể vãng sanh. Có hai hạng người dễ sanh tịnh độ nhất. Một là người hiểu rõ đạo lý. Tất cả chân vọng, tà chánh, thị phi, lợi hại đều hiểu rõ ràng, thì tự nhiên sẽ biết lấy cái gì và bỏ cái gì. Thế nên, họ có thể buông bỏ hết thảy thân tâm thế giới. Niệm Phật nhất định được vãng sanh. Chúng ta gọi những người này là người thượng thượng căn. Còn một hạng người nữa là hạ hạ căn cũng được. Tuy họ chẳng hiểu lý luận, họ cũng chẳng biết phương pháp, nói cái gì họ cũng chẳng biết. Dạy họ niệm Phật thì họ thật thà niệm Phật. Dạy họ buông xuống, họ thật sự chịu buông xuống. Đây là người thật thà chất phác. Cho nên pháp môn này thượng trí và hạ ngu chắc chắn sẽ thành tựu. Chúng ta hiện nay là những người ở chính giữa, là người có kiến thức nông cạn, rất là phiền phức. Chỗ thù thắng của pháp môn tịnh độ chính là chiêu cuối cùng của Hoa Nghiêm, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên, thành tựu cùng Hoa Nghiêm không hai không khác. Cổ đức xưng kinh vô lượng thọ là trung bản Hoa Nghiêm, chẳng phải là không có đạo lý. Vả lại thù thắng nhất là khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Việc này vô cùng hy hữu, vô cùng hy hữu. Chúng ta phải tin việc này. Ngày nay chúng ta cùng nhau học Hoa Nghiêm, chẳng nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm cũng không sao. Chỉ cần tin sâu nguyện thiết đối với Tịnh Tông, đương nhiên Hoa Nghiêm đối với chúng ta cũng có ích, giúp cho chúng ta mở rộng tâm lượng, giúp cho chúng ta sửa đổi quan niệm sai lầm vốn là chúng ta muốn nói. Hết thảy chúng sanh đều là hóa thân của Phật Bồ Tát, bạn sẽ chẳng tin. Nếu phải giảng cho bạn biết cũng giảng không rõ được. Nhưng nếu bạn học Hoa Nghiêm có thời gian dài như vậy, mỗi ngày đều ở đây ung đúc, thì từ từ cũng có thể tiếp nhận, biết đích thật hư không pháp giới. Hết thảy chúng sanh đều là duy tâm hiện, duy thức biến. Chúng ta thường nghe nói đến hai câu này, nhưng ý nghĩa quá sâu. Thế nên trải qua sự học tập kinh Hoa Nghiêm, chúng ta có thể thể hội được một chút. Tâm chính là Phật, Phật chính là tâm. Chính vì do tâm thức hiện nên, tướng tông thường nói tánh chính là tướng, tướng chính là tánh. Tánh tướng chẳng hai, lý sự nhất như. Từ chỗ này chúng ta tin tưởng, khẳng định hết thảy chúng sanh đích thật là tướng phần của tự tánh. Tướng phần của tự tánh tức là tướng phần của Tỳ Lô Giá Na. Chính vì tánh tướng vốn chẳng hai, nên hết thảy chúng sanh chính là hóa hiện của Tỳ Lô Giá Na. Lý luận và phương pháp tu hành của bộ Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta mới thật sự thể hội được, mới biết tự mình phải nên làm thế nào. Đem quá khứ vô lượng kiếp đến nay, những cách suy nghĩ, cách nhìn sai lầm bây giờ chuyển đổi trở lại, có cùng một cách suy nghĩ như chư Phật Bồ Tát, cùng một cách nhìn, đó chính là hết thảy chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Trong Đại Thừa Giới Kinh, Phật dạy chúng ta, hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Nếu chúng ta có thể dùng tâm hiếu thuận cha mẹ để hiếu thuận hết thảy chúng sanh, tâm tôn kính chư Phật Như Lai để tôn kính hết thảy chúng sanh, người như vậy là người học Hoa Nghiêm, người này là người chân chánh giác ngộ. Chúng ta đối với người, đối với cha mẹ, dám dùng mệnh lệnh không? Lại đây, tôi kêu bạn lại đây, có thể nói như vậy không? Cùng chư Phật Như Lai có thể dùng cách nói như vậy không? Nếu bạn nói không thể, tôi nói với bạn có thể. Hiện nay con nít trong nhà kêu ba má nó, lại đây, tôi kêu lại đây, đâu có cách gì khác nữa. Hiện nay trong nhà ai lớn nhất? Con nít lớn nhất. Đảo lộn hết cả rồi. Cho nên thế gian này mới có tai nạn. Trong kinh Phật thường gọi chuyện này là điên đảo lộn xộn. Chúng ta chẳng hiểu câu này nghĩa là gì. Hiện nay thật sự đã nhìn thấy, thì ra sự điên đảo lộn xộn này ở ngay trước mắt. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Con nít đã tập thành quan niệm này từ nhỏ, khi nó lớn lên sẽ ra sao? Thế nên thế giới này chẳng vui sướng gì đâu. Phải nên mau mau cầu sanh cực lạc thế giới. Thế giới này đã đảo lộn rồi. Thiện ác đảo lộn, tà chánh đảo lộn, thị phi đảo lộn, tốt xấu đảo lộn hết cả rồi. Chúng ta vô cùng may mắn được thân người, được nghe Phật Pháp. Muôn vàng xin chớ bỏ lỡ cơ duyên này. Hãy nhất tâm chuyên cầu tịnh độ. Đối với thế duyên, những ngày tháng chúng ta sống thì tùy duyên qua ngày là được rồi. Đừng chấp trước nữa, đừng phân biệt nữa, đừng phan duyên nữa. Cái gì cũng tốt, trước sau gì thì tôi cũng sẽ đi mất. Quý vị làm gì cũng được, đây là người chân chánh giác ngộ. Chúng ta ở mọi lúc, mọi nơi, khuyên nhắc hết thảy chúng sanh. Người có thiện căn, có phước đức nghe khuyên, chẳng có thiện căn, chẳng có phước báo, thì lời khuyên của chúng ta, họ làm hạt giống trong A Lại Gia Thức đều tốt cả. Chẳng cần biết họ tin hay không, đều tốt hết. Pháp môn Tịnh Tông được hết thảy chư Phật Như Lai tán thán. Sự thù thắng nhất của nó chính là những kẻ ngũ nghịch thập ác, lâm chung sám hối, đều có thể vãng sanh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Sanh hạ hạ phẩm, phàm thánh đồng cư độ, đều có thể viên chứng tam bất thoái. Trong kinh nói, đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. Đây là lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hết thảy kinh giảng trong 49 năm đều chẳng nói đến. Thuyết minh rõ trừ Tây Phương Cực Lạc thế giới ra, thế giới ở phương khác đều chẳng có. Thế nên mới xưng pháp môn Tịnh Tông là môn dư đại đạo. Chữ môn ở đây là 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn đều chẳng có. Chỉ có pháp môn này là có đới nghiệp vãng sanh. Bất kỳ pháp môn nào khác đều chẳng có đối nghiệp. Đều cần chính mình phải đoạn hoặc chứng chân. Việc này rất khó. Duy chỉ có pháp môn này, chẳng cần phải đoạn hoặc, chỉ cần đầy đủ chân tín thiết nguyện, bốn chữ này. Tự mình phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, muôn vàng không thể hiểu lầm. Cái gì gọi là chân tín? Cái gì gọi là thiết nguyện? Lúc nãy tôi đã nói rất rõ, nếu vẫn còn tự tư tự lợi thì lòng tin của bạn chẳng chân thật, nguyện của bạn chẳng thiết tha. Tại sao vậy? Trong tính có hoài nghi, trong nguyện đã có xen tạp, như vậy chẳng phải chân tín thiết nguyện. Tin chân thật, nguyện thiết tha, nhất định phải là chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, nói chẳng hoài nghi, chúng ta cũng khó hiểu. Chẳng xen tạp thì dễ hiểu hơn. Xen tạp thì nhất định sẽ có hoài nghi. Nếu thật sự chẳng hoài nghi, thì nhất định sẽ chẳng xen tạp. Xen tạp vào tự tư, tự lợi. Xen tạp vào thị phi nhân ngã. Xen tạp vào cống cao ngã mạn. Thế nên, tính nguyện hạnh của bạn đều chẳng có. Vậy thì bạn làm sao có thể vãng sanh cho được? Thế nên, pháp môn này gọi là pháp môn thành tựu ngay trong đời này, thù thắng vô cùng siêu việt. Chẳng thể nghĩ bạn, Ngẫu Ích Đại Sư trong yếu giải đã nêu một kết luận cho chúng ta. Chẳng phải tâm tánh đến chỗ cùng cực, kỳ danh có công trạng và đại nguyện của Di Đà thì làm sao được vậy? Nguyên văn: Phi tâm tánh chi cực trí, trì danh chi kỳ quân Di Đà chi đại nguyện, hà dĩ hữu thử. Ngẫu Ích Đại Sư tán thán đến cùng cực. Khi lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng hai nguyện này, nói đây là cốt lõi của 48 nguyện. Nguyện thứ 18 là hạch tâm của cốt lõi. Thế nhưng chúng ta tuyệt đối không thể sơ ý coi thường. Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta, nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Ba bậc vãng sanh, bất luận là bậc thượng, trung, hạ, điều kiện đầu tiên để vãng sanh là phát Bồ Đề Tâm. Đây là nguyện thứ 19, nhất hướng chuyên niệm. Là nguyện thứ 18, Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta. Ý nghĩa của thứ tự này có dụng ý rất sâu. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm đều là cùng lúc. Người phát Bồ Đề Tâm nhất định cũng phải nhất hướng chuyên niệm. Người nhất hướng chuyên niệm nhất định cũng là người phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ viên mãn, chân chánh giác ngộ rồi, chân chánh thông đạt minh bạch rồi, thì mới biết thế giới xa bà là khổ, địa phương này thành tựu vô cùng khó khăn. Hãy mau mau về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu muốn giúp thân bằng quyến thuộc của mình, hãy đến Cực Lạc thế giới trước, rồi quay trở lại thường nguyện tái lai. Như vậy mới gọi là chính xác. Nếu nói đời sau tôi còn được thân người, sẽ xuất gia để giúp đỡ những chúng sanh này, quan niệm của bạn như vậy là sai lầm. Tại sao vậy? Đời sau sẽ chẳng được thân người, đây là sự thật. Đời sau cũng không chắc bạn có thể gặp được Phật Pháp đâu. Thế nên nhất định phải thành tựu viên mãn ngay trong đời này. Được rồi, hôm nay đã hết giờ, chúng ta nói đến đây thôi.